người từng nói, giấc mơ là người bạn đồng hành tốt của đời người. Nó giúp ta vượt qua chung chung khó khăn, lần lượt chinh phục được những đỉnh núi ngày càng cao. Đừng lo lắng liệu rằng ước mơ của mình có quá xa vời hay không, vì ước mơ của chúng ta giống như những chú chim nhỏ vậy. Bạn đâu thể biết được khoảng không mà chú chim ấy bay được rộng lớn đến nhường nào. Cả bầu trời đều là vũ đài của cánh chim nhỏ, thế nên mới nói, trái tim rộng lớn nhường nào thì sân khấu của giấc mơ sẽ bao la nhường ấy. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Đoạn trích vừa rồi được trích từ cuốn sách Ổn định hay tự do, một cuốn sách khích lệ tinh thần, tiếp thêm cho bạn dũng khí chinh phục ước mơ, sống cuộc đời như mong muốn. Và không để các bạn khán thính giả đợi lâu, hãy cùng khám phá cuốn sách qua bài viết của cây bút viết cùng Tiểu Hy tại Spy Room ngay sau đây. Khi đọc những dòng viết đầu tiên của tác giả Trương Học Vĩ về lý tưởng và hiện thực hóa ước mơ, trái tim mình chợt cảm thấy được an ủi và yên bình. Mình đến với cuốn sách Ổn định hay tự do trong giai đoạn đầy căng thẳng và mệt mỏi khi làm công việc freelance. Làm freelancer có nhiều lợi ích tự do hơn so với công việc cố định trong văn phòng. Nhưng thực tế, công việc freelance không phải lúc nào cũng như những gì mọi người thường nhìn thấy từ bên ngoài. Trên hành tinh này có rất nhiều khó khăn, thất bại và mệt mỏi. Mình phải đối mặt với áp lực công việc lớn và đôi khi gặp những rắc rối không thể kiểm soát được. Bản thân mình thì lại có quá ít kinh nghiệm hơn nhiều người khác, nên có lúc mình cảm thấy nản chí và muốn từ bỏ. Tuy nhiên, ổn định hay tự do đã cho mình một nguồn động lực mạnh mẽ. Tác giả chia sẻ nhiều câu chuyện, góc nhìn về thất bại và bàn luận về ý chí, giấc mơ, những yếu tố thành công đã giúp mình điều chỉnh lại niềm tin để tiếp tục theo con đường mà mình đã chọn. Nếu như bạn đang gặp nhiều khó khăn, cảm thấy chông chênh áp lực, đứng giữa ngã ba lựa chọn về điều mình mong muốn nhưng còn nhiều sợ hãi và lo lắng, vậy thì cuốn sách Ổn định hay tự do sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn đúng đắn về con đường hiện thực hóa ước mơ, nỗ lực để theo đuổi và làm được những điều trái tim bạn khao khát. Mỗi trang sách chia sẻ những câu chuyện khác nhau, tác giả dựa trên các câu nói truyền cảm hứng, những lời phân tích của các nhà hiền triết để lập luận cho góc nhìn của tác giả về vấn đề giúp độc giả trang bị cho bản thân một góc nhìn thực tế, tích cực, sâu sắc, truyền động lực bắt tay và thực hiện mục tiêu. 1. Tại sao mỗi chúng ta đều cần có cho mình một ước mơ, một mục tiêu? Bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa ước mơ khi đọc câu chuyện được tác giả nhắc đến sau đây. Chuyện kể rằng, Mayhew sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Mỹ, cậu chỉ được đi học một thời gian ngắn. Từ năm 15 tuổi, cậu bắt đầu chăn ngựa cho một trang trại. Trong hoàn cảnh như vậy, Mayhew vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng tìm kiếm cơ hội mới để hiện thực hóa giấc mơ trong tim mình. 3 năm sau, Mayhew làm việc tại một công trường trực thuộc tập đoàn của vua thép Carnegie. Ngay sau khi vừa đặt chân đến đây, cậu quyết tâm phải trở thành người giỏi nhất. Trong khi những người công nhân khác liên tục phàn nàn về sự vất vả, mệt mỏi, lương thấp công việc, Mayhew lại chọn âm thầm tích lũy kinh nghiệm, tự học thêm kiến thức về kiến trúc. Trong những giờ nghỉ, khi mọi người ngồi tán gẫu, Mayhew trốn vào góc phòng đọc sách. Một tối nọ, vị giám đốc công trường tình cờ đi ngang và bắt gặp hình ảnh người thanh niên cặm cụi bên cuốn sách. Vị giám đốc chợt hỏi, cậu học những thứ ấy để làm gì? Mayhew đã trả lời rằng, anh trở thành một người có chuyên môn, sau này có thể trở thành kỹ thuật viên. Một vài đồng nghiệp nghe thấy thế đều buông lời chế nhạo Mayhew, nhưng Mayhew không bận tâm quá nhiều đến họ. Với hoài bão luôn ấp ủ, Mayhew từng bước vươn lên, trở thành kỹ sư trưởng công trình. Năm 25 tuổi, Mayhew đảm nhận trọng trách quản lý xưởng sắt thép lớn nhất của công ty. Dần dần, Mayhew từ vị trí quản đốc, anh gia nhập vào hàng ngũ nòng cốt của công ty thép Carnegie. Sau này, anh được đích thân ngài Carnegie bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng quản trị. Qua câu chuyện này, có lẽ bạn sẽ thấy sức mạnh to lớn của một người mang trong mình một mục tiêu, một ước mơ và không ngừng nỗ lực hiện thực hóa ước mơ bằng ý chí và hành động của bản thân. Đúng như điều tác giả Trương Học Vĩ nhận định, ý nghĩa to lớn của ước mơ là cho con người ta một phương hướng, một mục tiêu. Khi chúng ta đủ quyết tâm thì chẳng có khó khăn gì mà ta không vượt qua được. Khi đọc câu chuyện này, mình chợt nhớ câu nói của tác giả Douglas Bagel. Ngay cả khi bạn không thể chỉ búng tay và biến ước mơ thành hiện thực, bạn có thể đi theo hướng ước mơ của mình mỗi ngày, và bạn có thể rút ngắn khoảng cách giữa hiện thực và ước mơ. Hãy rút ngắn khoảng cách giữa bạn và ước mơ của bạn bằng cách bắt tay vào hành động từng chút một nhé. 2. Vượt qua thử thách, khó khăn, làm chủ số phận của bản thân. Khó khăn, thăng trầm là điều mà chắc chắn mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải trên đường đời. Có người gặp phải khó khăn thì vội vàng hấp tấp, có người buông xuôi bất lực, nhưng có những người không chọn cách trốn chạy hay lún sâu vào khó khăn. Trái lại, họ dũng cảm vùng dậy, chiến đấu, nỗ lực vươn lên hoàn thiện bản thân và đã thành công. Vận mệnh của chúng ta nằm trong tay của chính chúng ta, chỉ chúng ta mới có thể định đoạt. Nó sẽ không vì thân phận, địa vị mà trở nên khác biệt. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở chỗ chúng ta có thể dùng chính sức lực của mình khiến cuộc sống trở nên tự do và hạnh phúc. Nỗ lực càng nhiều thì cơ hội thành công càng rộng mở. Mình thực sự rất thích tinh thần, nhưng góc nhìn của tác giả về thành công, thất bại, thử thách cũng như các góc nhìn về giá trị của sự nỗ lực, ý chí kiên cường trong cuốn sách Ổn định hay tự do. Thực tế, thẳng thắn, không cổ súy sự viển vông mà thay vào đó mở ra góc nhìn tích cực và tiếp thêm sức mạnh, rất truyền cảm hứng. 3. Bàn về tiêu đề Ổn định hay tự do. Ban đầu, khi nhìn vào tựa đề, mình đã nghĩ đây là một cuốn sách mà tác giả Trương Học Vĩ sẽ chia sẻ về các kinh nghiệm cá nhân trong công việc. Mình đoán cuốn sách sẽ thảo luận về sự ổn định hoặc sự tự do trong một bối cảnh xã hội hiện đại. Thực chất, cuốn sách này, tác giả kể lại những góc nhìn khác nhau về việc nỗ lực theo đuổi mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ của một số nhân vật và câu chuyện thực tế cuộc sống của riêng họ. Nhấn mạnh đến sự sẵn sàng, đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường theo đuổi ước mơ, sự nghiệp, hạnh phúc của riêng bạn. Khi đọc tiêu đề về hai chữ sự ổn định và tự do, mình cũng có chút suy nghĩ. Từ trước đến nay, mình luôn nhận định rằng không phải cứ làm việc tự do là tốt hoặc công việc ổn định văn phòng là xấu. Tương tự như phong trào gần đây, mọi người dần chấp nhận ý kiến rằng công việc ổn định không còn hấp dẫn. Tuy nhiên, mình tin rằng việc làm ổn định và tự do đều có những mặt tích cực và thách thức riêng. Bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi chúng ta liên tục nâng cao kỹ năng và khả năng của mình để đáp ứng áp lực. Vì vậy, nếu làm ổn định hoặc tự do là lựa chọn của bạn và nó phù hợp với mục tiêu và định hướng của bạn, hãy cống hiến hết mình. Hãy đặt ra mục tiêu cụ thể để không ngừng cải thiện và trở nên tốt hơn trong quá trình làm việc. 4. Nhận xét về cuốn sách. Những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người vượt qua khó khăn, nghịch cảnh chiến thắng bản thân vẫn luôn là những câu chuyện mang đến sức mạnh tinh thần lớn. Trên con đường bước về phía trước, có những ngày nắng đẹp và cũng có những ngày mưa dông. Có những ngày thuận lợi thành công thì cũng có những ngày thất bại, cạn kiệt năng lượng. Đời người không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, mà thường sẽ đầy rẫy chông gai. Giống như vị đại tướng vĩ đại người Pháp Napoleon đã từng nói, vinh quang của cuộc đời không phải không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc bạn vẫn có thể đứng dậy sau bao lần vấp ngã. Ổn định hay tự do, một đầu sách tiếp thêm sức mạnh dành cho tất cả chúng ta. Thay cho lời kết, mình xin được gửi tới các khán thính giả một đoạn trích ý nghĩa sau đây. Nếu ngày ngày đắn đo, lo lắng về được mất trong cuộc sống, chúng ta sẽ không thể sống một cách vui vẻ được. Một số chuyện, một số người có thể vô cùng đáng quý, hoặc thậm chí chiếm một phần to lớn trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mất mát là điều khó tránh khỏi. Chúng ta đau lòng, chúng ta hối tiếc thì có ích lợi gì? Nếu có thể mở lòng một chút, chúng ta sẽ ôm trọn được vầng thái dương. Nếu mỉm cười trước những thắng thua và được mất của cuộc sống, chúng ta sẽ có thể gieo mầm hy vọng nơi đáy vực, để từ đó bước tới một chân trời tươi đẹp bình yên. Bởi vậy, chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với sự mất mát và tìm ra lối thoát. Chỉ cần không bỏ cuộc, tiếp tục bước tiếp, chúng ta sẽ chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video của Spyroom Books chúng mình. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.